câu hỏi 165, năng lực của thiện và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Thưa Đại Đức, năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Tâu, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Thưa, chẳng không tin như vậy. Đại Đức xem, trên đời này, những kẻ giết người, cướp của, trộm heo, trộm gà, những kẻ tà hạnh vợ người, lường gạt, tước đoạt gia sản của người, vân vân, họ bị trả báo tức thì. Pháp luật của chẩm sẽ xử phạt những người ấy, tùy theo mức tội nặng nhẹ, mà chẩm sẽ căng nọc ra, đánh bằng gậy, giam cầm, đôi khi cắt tay, cắt chân hoặc chém đầu nữa. Như vậy là rõ ràng ác nghiệp sẽ trổ quả nhanh do năng lực của nó mạnh. Có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm nay, có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm sau, có kẻ trả quả sau một tuần, nửa tháng, một hoặc hai năm, vân vân, nghĩa là trước sau cũng sẽ trổ quả ngay chính trên đời này. Còn những người làm việc thiện thì sao nhỉ? Họ bố thí, trai tăng, làm phước, cúng dường, ngày này sang ngày khác, đến một vị tỳ khưu, hai vị, bốn vị, 100 vị, đến 1000 vị. Ngoài ra, họ còn thọ trì tam quy ngũ giới, bát giới, hành thập thiện, mà sao không thấy ai được quả báo trong hiện tại? Các vị tỳ kheo trong hàng ngũ của Đại Đức bao giờ cũng nói, kiếp sau nữa. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ năng lực của thiện pháp rất yếu, không có khả năng cho quả trong hiện tại, phải đợi đến bao nhiêu kiếp sau mới đủ thức chỗ. Đại Đức, hãy chứng minh đi, rõ là sức mạnh của nghiệp thiện thua sức mạnh của nghiệp ác rất xa vậy. Hãy từ từ, Đại Vương, hãy nhẫn nại, Đại Vương, không bao giờ có sức mạnh của thiện nghiệp lại thua ác nghiệp được. Và không phải, không có trường hợp người làm thiện được quả báo ngay trên đời này. Xin cho nghe, nói về người bố thí, thì ngũ giới hoặc bát quan trai giới được quả báo nhãn tiền, có 4 người là Đức vua Sakaman Hatu, Đức vua Nemi, Đức vua Sathina, chàng Trinapala. Đại vương có nghe đến tên họ không? Đức vua lắc đầu. Thưa, không biết, hoặc giả đại đức kể tên những người thuộc đời nào ai mà biết được? Đại đức hãy kể tên những người hồi Đức Phật tại tiền, may ra chẳng có thể nhớ được chăng? Tâu vương, vậy thì thuở Phật tại thế, có 6 người làm lành được quả báo nhãn tiền như sau. Thứ nhất, người giúp việc tên là Puna Kedaso. Thứ hai, là mẹ của người chăn bò. Thứ ba, cận sự nữ Supiya. 4, là bà hoàng hậu Malika. 5, người làm chàng hoa tên là Sumana. Thứ 6, người bà la môn tên là Ekasataka. Cả 6 người này đều được tài sản, chức tước, địa vị ngay trên đời đó, tâu đại vương. Thưa, xin đại đức cho biết rõ nhân quả của từng vụ việc như thế nào. Tâu, vâng, đại vương hãy nghe đây. Trước hết, chàng giúp việc Punake Daso dâng vật thực đến cho tôn giả Xá Lợi Phất, bèn được chức vị bá hộ giàu sang ngay chính trong ngày ấy. Tiếp đến, mẹ của người chăn bò có đức tin trong sạch đối với thiện pháp, vì nghèo khổ quá nên đã tự cắt mớ tóc của mình bán được 8 xu tiền vàng, mua vật thực dâng cúng đến ngài Đại Ca Thiên Nhiên. Bèn được đức vua Udena thương mến kính trọng, phong cho làm hoàng hậu ngay trong ngày ấy. Thứ ba, nàng cận sự nữ Supiya cắt lấy thịt bắp chân của mình, nấu cháo dâng đến cho một vị tỳ khưu bị bệnh. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng không còn tìm thấy dấu vết thương của mình nữa. Thứ tư, nàng Milika chỉ dâng một cái bánh đậu đến đức Phật, được trả quả báo ngay hôm ấy là làm hoàng hậu của đức vua Kosala. Thứ năm, người thợ làm chàng hoa Sumana dâng 8 nắm hoa lài tung rải cúng dường đức Thế Tôn, được quả báo tức thì do nhà vua tặng rất nhiều của cải tài sản. Cuối cùng, ông bà La Môn Ekasataka chỉ có một thước vải mặt, lấy tấm vải duy nhất ấy cúng dường đức Phật, được phước quả hiện tiền là tất cả đồ dùng, mỗi loại 8 cái. Đấy là nhân, là quả, năng lực, thiện nghiệp chỗ quả ngay hiện tại, tâu đại vương.
Chỉ có bấy nhiều thôi sao đại đức?
Vâng, theo những gì Bần Tăng có thể nhớ được, chỉ có 6 người ấy thôi. Đức vua Milendà bèn nói to:
Đại đức dám bảo là năng lực thiện nghiệp có sức mạnh vĩ đại hơn năng lực của ác nghiệp, mà đại đức chỉ đưa ra được có 6 ví dụ, 6 người trong lúc sức mạnh của ác nghiệp có khả năng cho quả tức thời thì chẳng có thể mang ra dẫn chứng nhiều không kể xiết. Nào phải chỉ có 20, 30, 100, 200 mà thôi đâu. Lại có khi sức mạnh của ác nghiệp trả quả tức khắc khi nhân vừa gây ra, ví dụ như quan đại thần Hatapala hô đội quân dũng mãnh của mình chiến đấu với đội quân của vua Kadaguta. Hai bên vừa ra quân, đao vừa vung lên, đầu bèn rụng xuống, và cứ thế gươm giáo tung ngang sẻ dọc, làm cho hàng trăm hàng người bỏ mạng. Trận chém giết ấy thấy rõ là trả quả ngay tức khắc, chứng tỏ nghiệp ác có sức mạnh dường bao. Thế là rõ, thế là luận cứ của đại đức đã bị bẻ gãy rồi.
Chưa đâu tâu đại vương, năng lực của ác nghiệp vẫn không mạnh bằng năng lực của thiện nghiệp. Sở dĩ ác nghiệp trả quả nhanh vì quả ấy ít, còn thiện nghiệp trả quả chậm vì quả báu rất nhiều. Ví như có một loại lúa ở ngoài biên địa quốc độ của đại vương, lúa ấy nhẹ, hạt nhỏ, vải sổ xuống trong ruộng một tháng là chín ngày, nhưng năng suất kém. Trái lại, lúa xa ly đến 5-6 tháng mới chín, nhưng năng suất rất lớn. Ví dụ này như thế nào thì thiện nghiệp, ác nghiệp trổ quả ít nhiều như thế ấy, tâu đại vương.
Chẳng vẫn chưa đồng ý đâu, ác trả quả mau nhưng ít, thiện trả quả chậm nhưng nhiều, nghe vẫn chưa thuyết phục. Cái trổ quả nhanh chính là do năng lực lớn, mạnh, cái trổ quả nhanh mới là quan trọng. Vì sao? Ví như một chiến sĩ can trường mới vào trận đã xông xáo tìm bắt tên thủ lãnh, y đã hành động rất nhanh, nhờ nhanh tay bắt được tên thủ lãnh nên sớm quyết định thắng bại ở chiến trường. Ví như một người bị rắn độc cắn được dẫn đến nhà thầy rắn để chữa trị, người thầy rắn chẳng chần chờ phút giây nào, tức khắc tìm cách hút nọc rắn, nhanh tay cho thuốc uống, thuốc đắp. Nhờ lanh lẹ như thế, người bị rắn cắn thoát khỏi tử thần. Còn nữa, ví như hai người cùng đang đếm một số lượng hàng hóa, người nào đông lẹ, đếm nhanh người ấy chắc hẳn được hưởng phần lương cao hơn. Mà nếu phần lương không cao hơn, thì y cũng còn được khoảng thời gian dư dả để làm công việc khác. Ai lợi hơn ai, hẳn không cần phải trả lời. Còn nữa, ví như hai tay đô vật vào cuộc, có một tên chậm chạp, tay kia nhanh hơn, đã tìm cách quật ngã đối phương rất nhanh, nên đành được chiến thắng lớn. Vậy đó, có sức mạnh thì bao giờ cũng nhanh. Ác có sức mạnh hơn thiện, nên sẽ trổ quả mau hơn, cũng là định luật tất yếu thôi đại đức. Xin đại đức đừng đem chuyện nhiều và chuyện ít vào đây, nó không tương hợp đâu. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Tất cả những ví dụ của đại vương nghe thì có vẻ hay, nhưng đều không áp dụng được. Vì sao? Vì tất cả những ví dụ ấy đều không tương hợp với định luật nhân quả. Người chiến sĩ can tường ra tay nhanh, người thầy thuốc chữa bệnh rắn cắn nhanh, người đông đếm nhanh, người đô vật sức mạnh quật ngã đối thủ nhanh. Cái nhanh ấy là tốt, tốt cho nên trổ quả nhanh mới đúng chứ. Tại sao đại vương nêu ra để chứng minh cho cái ác? Có người ăn uống nhanh bị nghẹn họng, cạo đầu nhanh bị đứt da đầu, viết chữ nhanh khiến chữ xấu, vân vân. Ở đây cái nhanh ấy lại là xấu, ác. Thế thì phải nói cái ác trả quả nhanh sao? Lại nữa, những ví dụ khác của đại vương về tội cướp của, giết người, vân vân, bị pháp luật của đại vương xử trị ngay, đại vương y cứ vào đó để bảo rằng ác trổ quả nhanh. Thế rõ là đại vương đang nắm trong tay định luật nhân quả đó chăng? Định luật nhân quả phải xảy ra một cách lạnh lùng, không thiên vị. Ở đây, đại vương đã nghiêng về phía trừng trị kẻ ác rồi. Còn người làm điều thiện trong quốc độ của đại vương thì sao nào? Đại vương sẽ trả quả báo chậm cho họ hay sao? Hay là đại vương lý luận để chứng tỏ rằng làm thiện không được phước báu gì hết? Ác thì đại vương chặt đầu treo cổ, còn những người giữ ngũ giới, bát giới, chẩn bần người đói khổ, cứu giúp người hoạn nạn, đại vương đã ra luật định ban thưởng cho họ như thế nào chăng? Không à, chưa à. Thế ra đại vương không phải là người nắm định luật nhân quả, chỉ phối trọn vẹn vương lệnh con người ở trong quốc độ của đại vương hay sao? Đại vương hãy trả lời đi. Những câu hỏi dồn dập của đại đức Na Tiên làm cho đức vua Milanda bối rối không ít. Đức vua đáp: Chẩm biết chẩm sai rồi. Cái nhìn của chẩm ngắn và gần quá, chỉ ở trước mắt hay chỉ từ những điều mà chẩm suy nghĩ được? Tâu đại vương, cho trí các vật thượng thủ A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không có khả năng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, ngoại trừ bậc toàn giác. Việc chỗ quả nhanh hay chậm của thiện và ác, các bậc đại A-la-hán cũng không thấy rõ được. Nhân quả nó xảy ra ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả. Hiện tại là nhân, vị lai là quả. Trong chừng mục nào đó, chúng ta hiểu vậy, nhưng thật sự chúng ta không dám xác quyết cái gì là nhân, cái gì là quả, chắc chắn đâu. Cái nhân bây giờ đôi khi chỉ là cái quả của quá khứ, và quả từ quá khứ đôi khi lại là nhân từ hiện tại. Nó trùng trùng duyên khởi, không thấy đầu, không thấy đuôi, đại vương ạ. Lại nữa, Bần Tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Điều ấy không còn hồ nghi. Tuy nhiên, ta cũng phải hiểu trong ý nghĩa tương đối. Vì sao vậy? Vì có những kẻ làm ác, như phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì kẻ ấy có khi phải bị trả quả báo nhãn tiền. Tâu Đại Vương. Ngũ nghịch đại tội có nghĩa là giết cha, giết mẹ, chích máu Phật, giết A-la-hán, chia rẽ tăng.
Vâng, chẳng rõ rồi.
Lại nữa, ví như tướng cướp Angulimala là tay khét tiếng giết người, sau vào tu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chứng ngộ đạo quả. Đáng ra, tội giết người kinh khủng của Angulimala sẽ bị ác báo nặng nề. Nhưng không, Angulimala nhờ chứng ngộ đạo quả cao siêu, pháp xuất thế gian là tối thượng thiện pháp. Nhờ năng lực ấy nâng đỡ, nên trả quả rất nhẹ. Thế điều này không chứng tỏ năng lực của thiện mạnh hơn năng lực của ác sao Đại Vương?
Chính thị, thôi cảm ơn Đại Đức đã xua tan sự u tối cho chậm.
Câu hỏi 166. Hồi hướng, phước có hiệu quả không?
Thưa Đại Đức, khi người cư sĩ làm một phước, sự như trai tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời. Không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?
Có số được, có số không, Tâu Đại Vương.
Xin cho biết nguyên cớ.
Tâu Vương, nếu cha mẹ ân nhân, thân bằng quyến thuộc, sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muôn thú, thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Còn nữa, các loại Atula, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy, cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattu, Payivi, tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác, mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. Ghi chú, thực ra có một số chư thiên thọ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước thì sự hồi hướng vẫn có hiệu quả.
À, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ ân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sanh làm ngạ quỷ Paradattu, Pajiva, thì sự bố thí cúng dường, tốn tiền bạc, tốn công sức sẽ trở nên vô ích, phải vậy không hở Đại Đức?
Không, vẫn có lợi ích, phước báu ấy sẽ không tiêu mất. Chính người làm phước được hưởng phước báu ấy, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe.
Tâu Vương, ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu thịt, cơm bánh, vân vân, để đãi bằng bà con, quyến thuộc của mình. Vì một lý do nào đó, những người kia không đến, thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về phần ai, Đại Vương?
Hoàng về cố chủ.
Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác, cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng lối nào hở Đại Vương?
Lối đi cũ.
Cũng tương tự thế, phước báu gửi đi các nẻo không được, không ai thọ nhận, thì phải trở về lối cũ, trở về chủ của nó, Tâu Đại Vương.
Rõ lắm rồi, Sa Hu.
Câu hỏi 167. Hồi hướng, ác có được không?
Thưa Đại Đức, hồi hướng thiện báo, thiện quả thì chẳng thông rồi. Nhưng còn ác báo, ác quả thì sao?
ví như có người tạo ngũ nghịch đại tội như giết cha, giết mẹ, vân vân, rồi hồi hướng đến cho cha mẹ, ân nhân, quyến thuộc, hoặc cho kẻ thù nghịch, đã quá vãng từ nhiều đời, có được không đại đức? Người được hồi hướng có nhận được ác quả, ác báo ấy không? Đại đức Na Tiên ngạc nhiên, thật là câu hỏi lạ lùng, Bần Tăng chỉ mới nghe lần đầu. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ trả lời ngay, việc ác không thể hồi hướng được, tâu đại vương.
Tại sao lại không được? Thiện hồi hướng được, thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Thiện có nơi nhận được, thì ác cũng phải có nơi nhận được chứ.
Pháp vốn bình đẳng mà. Câu hỏi tại sao này thật khó trả lời, và có lẽ đại vương cũng không nên đặt những câu hỏi như thế.
Tại sao?
Vì câu hỏi ấy cũng tương tự như những câu hỏi sau đây. Chanh, tại sao mày chua? Ớt, tại sao mày cay? Những câu hỏi ấy có thể trả lời được không, đại vương?
Đã trả lời không được mà còn vô ích nữa.
Cũng tương tự như thế là câu hỏi của đại vương.
Chẳng thấy, chúng chẳng có gì giống nhau cả. Thực ra, chẳng không cố ý tìm câu hỏi hiểm hóc để bắt bí đại đức. Sở dĩ chẳng hỏi như thế là vì thế gian sẽ có người đặt những câu hỏi tương tự. Mục đích mà chẳng muốn nhắm đến là lợi ích cho phần đông và lợi ích cho các thế hệ hậu lai. Đại đức nên thông cảm.
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Bây giờ, đại vương thử trả lời những câu hỏi của Bần Tăng xem sao. Rồi từ những câu hỏi ấy, chúng ta sẽ trở lại vấn đề, được chăng?
Thưa vâng.
Có người lấy ống nước, nghĩa là bên trong có lỗ bọng để thổi nước đi xa. Họ có làm được không, đại vương?
Được chứ.
Vậy nếu có một hòn núi, bên trong cũng có lỗ bọng, có thể thổi nước đi xa, được không đại vương?
Không thể được.
Còn nữa, người ta thường đốt đèn bằng dầu, có người bắt chước, lại thay dầu bằng nước, thế có đốt đèn được không đại vương?
Không được.
Ví như, có người nông phu khai nước thông từ hồ vào ruộng, làm được vụ mùa, phát tài, có người bắt chước, dẫn nước, biển vào ruộng. Thế y có thu hoạch được gì không, đại vương?
Lúa chết hết còn gì?
Đến đây, đại đức Na Tiên trầm ngâm giây lát, rồi mới cao giọng nói. Mỗi loài, mỗi vật, mỗi pháp trên thế gian này đều có những đặc tính, tính chất khác nhau. Không ai có thể trả lời tại sao chúng có hình dáng, tính chất ấy. Chanh có vị chua, mít có vị ngọt. Chua, ngọt là đặc tính, tính chất của chanh, của mít, cũng tương tự thế. Ống hút nước có công dụng, chức năng của ống hút nước. Cái ngọn núi, bọng kia không thể làm chức năng của ống hút nước được. Dầu dùng để đốt vì nó có tính chất dẫn cháy, nước không thể thay thế dầu được. Nước ngọt giúp cho việc trồng lúa, nhưng nước mặn lại làm lúa chết. Tất cả những điểm mà Bần Tăng đưa ra ở trên nghe có đúng không, đại vương?
Không sai.
Trở lại vấn đề đầu tiên là thiện và ác. Thiện, ác là hai pháp, mỗi thứ có một tính chất, một đặc tính, công dụng và chức năng khác nhau. Tương tự như mít thì ngọt, mà khế thì chua. Người làm việc thiện thì tâm mát mẻ, người làm điều ác thì tâm nóng nảy. Mát mẻ hay nóng nảy là phản ứng tất yếu của thiện và ác. Chúng không thể trao đổi trạng thái và phản ứng cho nhau được. Pháp nào bảo tồn và duy trì tính chất của pháp ấy. Đại vương đã nắm vững điều này chưa?
Chẳng còn lờ mờ lắm đấy.
Dầu thì đốt được, còn nước không đốt được, vì dầu mang tính chất của vật dẫn cháy. Cũng tương tự thế, thiện hồi hướng được, ác không hồi hướng được là do tính chất của nó như vậy. Chúng không thể làm khác tính chất của chúng, ta cũng không thể áp đặt, bảo chúng phải khác đi. Nói rộng hơn tí nữa, bản chất của thiện là lan tỏa, càng khắp, càng thấp, càng sáng, càng hồi hướng thì càng được nhiều. Bản chất của ác là co rút, cô đặc, không lan tỏa. Người nào lầm thì người ấy chịu thôi. Bằng thể, chẳng thể nào chia sẻ được cho ai. Đại vương nghĩ thế nào?
Thưa, đã bắt đầu sáng tỏ ra rồi đấy.
Thiện có quả nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất, tính chất của nó là một cái gì cố hữu, tất yếu vậy, đại vương.
Nhiều và ít ấy như thế nào hỡi đại đức?
Một giọt nước có thể rơi thấm được 10 xào đất, 20 xào đất không, đại vương?
Không thể.
Thế một trận mưa to, rất lớn, rất lâu thì sao, đại vương?
Không những thấm nhuần cả một vùng mà còn đầy giếng, khe suối, sông rạch nữa là khác.
Cũng tương tự như thế, việc thiện mà người nào đã làm thì có thể thấm nhuần, chia sớt đến cho rất nhiều người, vì thiện vốn có quả nhiều. Còn ác thì không thể như vậy, vì nó có quả rất ít, tâu đại vương.
Vâng.
Khi làm việc lành, tốt thì tâm người ta hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc. Khi làm việc xấu thì tâm người ta nóng nảy, ăn năn, hối hận. Cái tâm hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc ấy sẽ được lan tỏa, tươi nhuần, tuôn chảy đến nhiều người. Cái tâm nóng nảy, ăn năn, hối hận ấy sẽ co rút, cô đặc, khô cháy, nên không thể tuôn chảy đến đâu được. Đấy là lý do thiện quả, thiện báo thì hồi hướng được, còn ác báo, ác quả thì không hồi hướng được, tâu đại vương.
Thực là kiến giải của bậc thông tuệ, chẳng xiết bao tâm phục.
Câu hỏi 168. Tại sao có chim bao?
Thưa đại đức, hôm nay chúng ta bàn về giấc mộng nhé. Tại sao có người mộng lành, có người mộng dữ? Tại sao có người chim bao thấy cảnh, người hay vụ việc đã có từ trước? Có người lại chim bao thấy cảnh, người hay vụ việc chưa hề có. Lại có người nằm thấy chuyện hạnh phúc, vui tươi. Có người nằm thấy chuyện sợ hãi, khiếp đảm. Lại có người thấy một việc mình đã làm, người khác lại thấy việc mình chưa hề làm. Rồi lại còn mộng thấy gần, thấy xa. Có kẻ lại thấy chuyện đâu như hằng ức kiếp. Tất cả các loại chim bao ấy nguyên cớ do đâu, hỡi đại đức?
Tâu đại vương, tất cả các loại chim bao ấy đều do từ những lý do sau đây. Thứ nhất, do chất gió, tức phong đại, trong cơ thể dấy động. Thứ hai, do mực tác động. Thứ ba, do đàm tác động. Thứ tư, do bệnh, nóng, sốt hay lạnh tác động. Thứ năm, do chư thiên, quỷ hay ma tác động. Thứ sáu, những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ. Trong 6 nguyên nhân kể trên, chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật. Chim bao do nhân thứ sáu này tác động là chim bao có thật. Còn ngoài ra, các chất chim bao do những nguyên nhân khác đều không thực. Nguyên nhân thứ sáu là những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ.
Đại đức muốn nói chiêm bao có thực này do cảnh, vật, người hay vụ việc mình đã tạo, chữ từ trước, hiện tồn trong dòng tâm hữu phần, hay sao?
Tâu đúng thế, đúng là nó được tàn trữ trong hữu phần tâm. Tuy nhiên, nói tâm tạo ra nó là không đúng, mà nói nó tự hiện ra cũng không phải.
Thưa đại đức, đã bắt đầu khó hiểu rồi đây.
Không khó đâu, ví dụ là đại vương hiểu ngay, ví như cái hình và bóng ở trong gương. Nói cái gương tạo ra bóng là không được, mà nói bóng tự hiện ra cũng không được. Tuy nhiên, muốn có bóng thì phải có hình, hình soi vào gương mới có bóng. Trước đây, chúng ta làm một việc gì đó, tức hình, việc đó lưu bóng ở trong tâm, tức gương, chiêm bao chính là thấy lại cái bóng ấy ở trong gương. Đơn giản chỉ có vậy, tâu đại vương.
Vâng, chẳng hiểu rồi, nhưng có khi nào người nằm mộng thấy chiêm bao này là tốt, chiêm bao kia là xấu không, đại đức?
Người chiêm bao không thể biết chiêm bao ấy xấu hay tốt, có thể kể lại chiêm bao ấy cho những người đoán mộng nghe, họ có thể biết được. Nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ ở trong cơ thể, chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, chỗ nào có tiền tài, chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họa hại, chỗ nào may mắn. Chỉ có những ông thầy tướng pháp mới có thể biết được điều đó, tâu đại vương.
Thế thì lúc chiêm bao, người ấy ngủ hay thức?
Ngủ hay thức đều không thể chiêm bao. Nói rõ hơn, ngủ say quá hoặc tỉnh quá đều không thể chiêm bao được. Chỉ khi nào nửa tỉnh, nửa mê, nghĩa là ngủ mà không say đắm, tỉnh nhưng mà mơ mơ màng màng, chính ở giữa trạng thái ấy, chiêm bao mới xuất hiện.
Vâng.
Nói có tính giáo nghĩa, kinh điển, thì khi ngủ say, ngủ thật ngon, tất cả lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đều đóng cửa, hoàn toàn không hay biết gì về lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Lúc ấy, chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của hữu phần tâm. Trí thức, tức ý, lúc ấy cũng chìm vào hữu phần tâm này, nên hoàn toàn không hay biết gì cả. Lúc này không thể chiêm bao. Còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu, chưa ngon, thì ý thức lúc ấy chưa chìm vào hữu phần tâm, nên nửa tỉnh, nửa mê. Ngủ căng lúc ấy, nếu bị thế giới ngũ trần tác động mạnh, họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết. Chính đấy là thế giới mà chiêm bao hiện hữu, tâu đại vương.
Đại đức có thể nêu ví dụ chăng?
Tâu vương, trở lại cái gương soi hồi nãy, nếu cái gương để ở chỗ tối thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không?
Không thể.
Khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm, như chìm hoàn toàn vào bóng tối, thì ta không thấy bóng, chiêm bao cũng y như thế đó.
Vâng,
cũng y như có phần đức trên quả địa cầu này, mặt trời không rọi đến được, giấc ngủ sâu không hay biết được, không thấy gì là thế.
Nhưng ai có được giấc ngủ sâu này, đại đức?
Người vô tâm, vô tư, người mà thế giới ý thức làm việc thường có được giấc ngủ sau này. Ngoài ra, những người có thiền định, các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế.
Còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng, tại sao chim bao lại xuất hiện?
Tâu, khi đó, người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thật của ngoại trần. Nói cách khác, nó hiện ra nửa thật, nửa hư, mà đa phần hư nhiều hơn thật.
Chính trong lúc ấy, những điều được lưu trữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu trữ từ quá khứ, hiện tại, hiện lại, cộng với hình ảnh hư hư, thật thật trong hiện tại, chúng tương tác, trộn lẫn, mà làm nên giấc chiêm bao, Tâu Đại Phương.
Vâng, thế sao họ lại chiêm bao?
Giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng đa phần phản ảnh ước mơ thầm kín của chủ nhân. Trong đời sống thường nhật, họ có những nguyện vọng, những ước mơ, những mong muốn không thể thực hiện được. Chính bởi những ràng buộc áo cơm, sự cấm đoán của luân lý, đạo đức xã hội, những thực tế khó khăn không đáp ứng được trong đời sống, mà chúng được tái hiện trong giấc mơ, Tâu Đại Phương.
Hay lắm, giấc ngủ sâu quá thì không biết gì, tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi. Vậy chim bao chỉ xảy ra khoảng giữa hai tình trạng ấy, điều này rất đúng.
Đại Vương đã lãnh hội rất tốt.
Vâng, nói tóm lại, khi thức, tâm ý lăng xăng, chuyện này chuyện kia, nên chim bao không thể đến được.
Đúng vậy, ví như một tỳ khưu phá hủy chánh mạng, thanh tịnh giới, không nuôi mạng chân chánh, sống thân cận với bạn ác, chuyên hành trực hành, rời khỏi sự tinh cần, lười biếng, ham ăn, mê ngủ, thì pháp trợ bồ đề sẽ không bao giờ đến được với họ. Tương tự như thế, người có làm việc ác, hoặc tâm ý lăng xăng, nghĩ ngợi lung tung, hoặc thế giới óc não làm việc nhiều, hoặc lo toan, hoặc mưu tính, thì đêm đêm thường khó ngủ, cứ chim bao mộng mị, thật khó khăn để có được giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu. Đóng trọn vẹn sáu cửa để cho ý thức được chìm vào hữu phần tâm, Tâu Đại Vương.
Rất rõ vậy, và dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối.
Đúng thế.
Đại đức có thể giảng giải cho rõ ràng chăng?
Vâng, đoạn đầu có lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ, đấy là tâm trạng lờ mờ, mệt mỏi, ngáp, cơ thể mệt nhừ, muốn nằm và muốn ngủ. Đoạn thứ hai, tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh, nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức, ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa. Giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon, ngủ sâu, ý thức chìm hẳn vào dòng Havanga.
Cảm ơn đại đức. Thế trạng thái ngủ chút chút ấy, nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ, nó làm cho phát sanh chim bao, và rõ ràng sự kiện chim bao ấy là không tốt. Vậy người tu hành, ý nói vật chân tu, có tinh cần, có giới hành, có đối trị với nó ra sao?
Câu hỏi hay lắm. Muốn đối trị với nó, cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây: tỉnh thức, chánh niệm, kiên trú trong pháp. Khi làm được thế, hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng, ý niệm khởi động bên trong, tâm được an chỉ. Tuy nhiên, từ an chỉ dễ đưa đến nhất hành. Nhất hành này tương tự như nhập vào dòng Havanga, vị ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu, để thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã, để đắc thánh quả. Như thế, rõ ràng vị ấy không phải ngủ, mà cũng chẳng phải thức, cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ con khỉ, Tâu Đại Vương.
Khi chánh niệm, tỉnh thức, kinh trú, trong pháp, rõ ràng
vị ấy đang còn thức mà.
Tâu thức nhưng không như cái thức của phàm nhân, là bị chi phối bởi mọi cái ồn ào phức nhiễu ở xung quanh, nên không thể gọi là thức bình thường được.
Nếu vị ấy không nhập vào Havanga, tức là còn đang ở giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ, thì rõ là vị ấy sẽ chiêm bao.
Tuy không nhập vào dòng Havanga, nhưng vị ấy không mơ mơ màng màng, không ngủ chút chút như con khỉ, vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy, vị ấy không có chiêm bao, tâu đại vương.
Thế còn giai đoạn cuối, các vị ấy ngủ ngon, ngủ sâu chứ?
Dĩ nhiên rồi, các ngài chánh niệm, tỉnh thức ở giai đoạn 1, an lạc, vắng lặng ở giai đoạn 2, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn 3 rất dễ dàng.
Thế có khác giấc ngủ ngon của phàm nhân không?
Không khác, nhưng phàm nhân lâu lâu mới có được giấc ngủ ngon như thế, vì họ còn mộng mị, chiêm bao, còn các bậc thánh nhân bao giờ cũng ngủ ngon và không bao giờ còn chiêm bao nữa.
Hay thật, khi thức không phải thức, khi ngủ không phải ngủ, ở chỗ chiêm bao mà không phải là chiêm bao, bao giờ cũng an lạc, vắng lặng, ngủ lúc nào cũng ngon, thì thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này, thưa đại đức.
Chí phải, thâu đại phương.